Dạo này Tạ Tốn không rời Vô Kỵ một bước, ban đêm cũng bắt thằng bé phải ngủ với mình. Phu phụ Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đối với con mình vừa thân thiết vừa nghiêm khắc như thế, chỉ còn cách nhìn nhau cười gượng. Nửa đêm nọ, Trương Thúy Sơn bỗng nhiên tỉnh giấc, nghe tiếng gió thổi, có vẻ khác lạ. Chàng ngồi dậy, quả nhiên gió đã thổi từ phương bắc xuống, vội đánh thức Ân Tố Tố, mừng rỡ nói, nàng nghe kìa. Ân Tố Tố còn đang mơ màng, chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Tạ Tốn từ bên ngoài vọng vào, chuyển sang gió bắc rồi, chuyển sang gió bắc rồi. Giọng nói nghe như tiếng khóc thổn thức giữa đêm khuya, nghe thật là thê lương. Sáng hôm sau, phu phụ Trương Thúy Sơn vui mừng thu xếp hành trang. Họ đã sống ở Băng Hỏa Đảo 10 năm trời, nay rời bỏ nó, lòng không khỏi bùi ngùi quyến luyến. Khi mọi thứ đã chuyển xuống bè gỗ đâu vào đó, thì đã chín ngọ, ba người hợp lực đẩy chiếc bè xuống nước. Vô Kỵ là người trước tiên nhảy lên bè, kế đến là Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn nắm tay Tạ Tốn nói, đại ca, chiếc bè ra cách bờ 6 thước, chúng ta cùng nhảy lên nhé. Tạ Tốn nói, ngũ đệ, huynh đệ ta từ đây vĩnh biệt, đệ nhớ bảo trọng nghe. Trương Thúy Sơn chật giật mình, tưởng như có ai giáng một quyền vào ngực mình, nói, đại ca, đại ca. Tạ Tốn nói, ngũ đệ, tấm lòng nhân hậu, phúc trạch thật dày, nhưng quá cố chấp, phải tránh thiện ác, nên cẩn thận là hơn. Vô Kỵ phóng khoáng, xem ra sau này hành sự xử thế sẽ thành công dễ hơn ngũ đệ đấy. Ngũ muội tuy phần nữ nhi, song không chịu kém ai. Người mà ta lo hơn cả chính là ngũ đệ đấy. Trương Thúy Sơn càng nghe càng kinh ngạc, run run nói, đại ca nói gì vậy? Đại ca không về cùng gia đình tiểu đệ ư? Tạ Tốn nói, ta đã nói với ngũ đệ từ mấy năm trước rồi, ngũ đệ quên rồi sao? Câu nói trên Trương Thúy Sơn nghe như tiếng sấm. Lúc này chàng mới nhớ lại, quả dạo ấy Tạ Tốn có nói là sẽ không rời quả đảo này. Nhưng sao không nhắc tới chuyện đó nữa, nên chàng và Ân Tố Tố cũng chẳng để tâm. Khi đóng bè, Tạ Tốn không để lộ chút nào về ý định một mình ở lại đảo. Ai ngờ đến lúc khởi hành, Tạ Tốn mới đột nhiên nói ra. Trương Thúy Sơn vội nói, đại ca, một mình ở lại hoang đảo thì tịch mịch thê lương lắm, chúng ta mau cùng xuống bè đi thôi. Nói đoạn kéo tay Tạ Tốn, nhưng thân hình Tạ Tốn y như một cây đại thụ rễ ăn chắc xuống lòng đất, không hề lay chuyển. Trương Thúy Sơn gọi, Tố Tố, Vô Kỵ, mau lên bờ, đại ca bảo sẽ không về cùng chúng ta. Ân Tố Tố và Vô Kỵ nghe vậy cả kinh cùng nhảy lên bờ. Vô Kỵ nói, nghĩa phụ, sao không cùng đi? Nghĩa phụ ở lại, con cũng không đi. Tạ Tốn trong thâm tâm quả cũng không muốn xa lìa ba người. Ba người đi rồi, vĩnh viễn sẽ không có ngày gặp lại. Một mình lão cô đơn thui thủi trên hoang đảo, thực sống đấy mà có khác gì chết đâu. Lão với Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố kết nghĩa kim lan. Lão lo cho hai vợ chồng họ còn lo cho hơn cả bản thân lão. Còn đối với nghĩa tử, Vô Kỵ, thì lão yêu nó còn hơn cả con ruột. Lão nghĩ từ lâu, biết mình có nợ máu với quá nhiều người trên chốn giang hồ, bất luận là chính phái hay là hắc đạo lục lâm, có biết bao nhiêu người cố tìm cách để mà giết lão. Huống hồ thanh đao đồ long đang ở trong tay lão, việc đó khó mà giữ kín mãi được. Giả như thời trước, lão nào sợ gì ai. Nhưng bây giờ hai mắt đã mù, quyết không thể chống chọi nổi sự vây công của số đông kẻ thù. Mà Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy thế, cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ liều chết cứu lão. Một khi tranh chấp xảy ra, cả bốn người sẽ phải bỏ mạng. Có về tới Trung Nguyên, chỉ e bốn người không sống nổi già nửa năm. Các ý nghĩ đó, lão không thể nói cho vợ chồng Trương Thúy Sơn biết, đành đợi đến phút cuối cùng mới nói rõ ý định ở lại đảo. Tạ Tốn nghe Vô Kỵ nói mấy lời chân tình, bèn bồng nó lên, dịu dàng nói, Vô Kỵ, ngươi hãy nghe lời nghĩa phụ. Nghĩa phụ cao tuổi rồi, mắt lại lòa, ở đây dễ chịu lắm. Về Trung Nguyên, chỉ e hết thảy mọi chỗ, mọi thứ đều không quen thì sẽ làm khổ sở lắm. Vô Kỵ nói, về Trung Nguyên rồi, hài nhi sẽ ngày ngày hầu hạ nghĩa phụ, sẽ không rời nghĩa phụ nửa bước. Nghĩa phụ muốn ăn gì, hài nhi sẽ mang tới ngay. Thế thì có khác gì ở đây đâu. Tạ Tốn lắc đầu nói, không được đâu, Nghĩa phụ thích ở đây hơn. Vô Kỵ nói, hài nhi cũng thích ở đây. Phụ thân, mẫu thân, chi bằng chúng ta đừng đi nữa, tất cả ở đây cũng tốt mà. Ân Tố Tố nói, đại ca, có điều chi lo lắng, hãy nói rõ ra, mọi người cùng bàn tính xem sao, chứ bỏ lại đại ca ở đây một mình thì quyết không thể được. Tạ Tốn nghĩ thầm, ba người kia đối với ta tình thâm nghĩa trọng, muốn họ bỏ ta mà đi, e có nói khổ cổ, họ cũng chẳng chịu. Phải nghĩ cách bắt họ ra đi thôi. Trương Thúy Sơn bỗng nói, đại ca sợ kẻ thù quá nhiều sẽ liên lụy đến gia đình tiểu đệ chứ gì. Bốn người chúng ta sau khi về tới Trung Nguyên sẽ tìm một nơi hoang vắng sinh sống, không giao thiệp với người ngoài thì có gì mà đáng lo. Tốt hơn hết là cả bốn người chúng ta nên trú ngụ trên núi Võ Đan, sẽ chẳng ai nghĩ rằng Kim Mao Sư Vương lại ở trên đó. Tạ Tốn kiêu hãnh nói, đại ca của Ngũ Đệ tuy khó sánh với Tôn Sư, nhưng cũng đâu đến nỗi phải núp bóng Tôn Sư Trương Chân Nhân. Trương Thúy Sơn hối hận vì đã lỡ lời, vội nói, đại ca võ công không thua gì sư phụ của tiểu đệ, không phải núp bóng ai cả. Hồi Cương, Tây Tạng, sa mạc phía Bắc, thiếu gì chỗ cho bốn người chúng ta tiêu dao tự tại. Tạ Tốn nói, nếu tìm chốn hoang vắng để ở, thiên hạ còn chỗ nào tốt hơn chỗ này? Các ngươi rốt cuộc có chịu đi hay không thì bảo. Trương Thúy Sơn nói, đại ca không đi, ba chúng tôi quyết không đi. Ân Tố Tố và Vô Kỵ cùng nói, ba chúng tôi quyết không đi nếu người ở lại. Tạ Tốn thở dài, được lắm, tất cả không đi, đợi ta chết các ngươi cũng đi chưa muộn. Trương Thúy Sơn nói, đúng thế, chúng mình ở đây 10 năm rồi, không làm gì phải vội. Tạ Tốn quát to, ta chết rồi, các ngươi mới hết lưu luyến chứ gì. Ba người còn đang kinh ngạc thì roạt một tiếng, Tạ Tốn đã rút phát thanh đao đồ long đưa lên cắt ngang cổ. Trương Thúy Sơn cả kinh kêu lên, khéo đã thương Vô Kỵ kia. Chàng biết với võ công của mình, chàng không thể ngăn cản nghĩa huynh vung đao tự tận. Trong lúc nguy cấp, vội kêu Tạ Tốn đừng đã thương Vô Kỵ. Quả nhiên Tạ Tốn sững người thu đao lại hỏi, cái gì? Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn quyết liệt như vậy, đành nghẹn ngào nói, đại ca quyết ý như thế, tiểu đệ đành bái biệt. Đoạn quỳ xuống, lạy mấy lạy. Vô Kỵ nói to, nghĩa phụ không đi, con cũng không đi. Nghĩa phụ tự tận, con cũng tự tận. Đại trượng phu, nói sao làm vậy? Nghĩa phụ, dùng dao cắt cổ, con cũng sẽ làm như vậy. Tạ Tốn quát, con nít, nói nhăn nói cuội. Rồi chộp cổ thằng bé, ném nó xuống bè. Liền đó hai tay chộp Trương Thí Sơn và Ân Tố Tố cùng quẳng xuống theo, cao giọng nói, Ngũ Đệ, Ngũ Muội, Vô Kỵ, lên đường thuận buồm xuôi gió, mong các ngươi bình an vô sự, sớm về đến Trung Nguyên. Đoạn lại nói, Vô Kỵ, sau khi về đến Trung Nguyên, hãy xưng là Trương Vô Kỵ, ba chữ Tạ Vô Kỵ chỉ nên giấu trong lòng, chớ có nói ra. Vô Kỵ khóc òa lên gọi, nghĩa phụ, nghĩa phụ. Tạ Tốn giơ đao dọa, các ngươi mà còn lên bờ thì tình nghĩa chúng ta từ đây đoạn tuyệt. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy nghĩa huynh tâm ý kiên quyết, chẳng thể thay đổi, đành gạt lệ vẫy tay từ biệt. Lúc này Hải Lưu đẩy chiếc bè gỗ từ từ trôi ra, hình bóng Tạ Tốn mờ dần, mỗi lúc một nhỏ, rất lâu sau thì không còn thấy bóng Tạ Tốn nữa, ba người mới quay đầu. Vô Kỵ gục vào lòng mẹ khóc mãi, sau đó ngủ thiếp đi. Chiếc bè trôi trên biển, từ hôm ấy quả nhiên chỉ toàn là gió bất, đẩy chiếc bè trôi về phương Nam, giữa biển cả mênh mông, chả biết đâu là phương hướng, nhưng ngày ngày thấy mặt trời mọc phía tay trái và lặn bên tay phải, ban đêm thì sao bắc cực lấp lấy phía đuôi chiếc bè, mà chiếc bè cứ không ngừng trôi, đủ biết họ đang ngày về Trung Nguyên một gần. 20 ngày đầu, Trương Thúy Sơn sợ chiếc bè va phải núi băng, chỉ dương một cánh buồm phụ, chiếc bè trôi tuy chậm nhưng an toàn, dù đụng vào núi băng cũng chỉ chao đảo rồi lại dạt ra. Khi đã ra khỏi vùng núi băng thật xa, chàng mới dương hết buồm. Gió bất ngày đêm không đổi hướng, chiếc bè trôi càng lúc càng nhanh, rất may trên đường không gặp bão biển. Xem ra có 7-8 phần hy vọng về được cố hương. Suốt mấy tháng sau đó, vợ chồng Trương Thúy Sơn sợ Vô Kỵ đau lòng, không nhắc gì đến Vô Kỵ. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm, võ công mà đại ca truyền cho Vô Kỵ liệu có dùng được không, thật là khó nói. Vô Kỵ về đến Trung Nguyên phải để nó làm môn hạ phái Võ Đan. Ở trên bè suốt ngày không biết làm gì, chàng bèn truyền thụ cho Vô Kỵ các công phu nhập môn về quyền pháp, chưởng pháp của phái Võ Đan. Phương pháp truyền thụ của chàng so với Tạ Thốn cao minh hơn hẳn. Võ công nhập môn của phái Võ Đan lại hoàn toàn không khó, giảng giải vài lần, chỉ vẽ đôi chút là Vô Kỵ học được ngay. Hai cha con trên bè cứ thế tập dược. Một hôm, Ân Tố Tố thấy mặt biển lặng sóng, chiếc bè gỗ căng gió trôi rất nhanh về phương nam thì không nhịn nổi, nói: "Đại ca không chỉ võ công tinh thâm mà còn tính toán chuẩn xác, thiên thời địa lý, quả là bậc kỳ tài." Vô Kỵ bỗng nói: "Nếu cứ nửa năm gió thổi về nam, nửa năm gió thổi về bắc, thì sang năm chúng ta lại lên Băng Hỏa đảo thăm nghĩa phụ." Trương Thúy Sơn vui mừng nói: "Vô Kỵ nói rất phải, khi nào ngươi trưởng thành, chúng ta lại lên phương bắc." Ân Tô Tố bỗng chỉ về phía nam kêu lên: "Cái gì thế kia?" Chỉ thấy xa tít phía chân trời thấp thoáng hai chấm đen. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nói: "Liệu có phải là kình ngư không nhỉ? Mà nó mà hút vào bè thì nguy lắm đấy." Ân Tố Tố nhìn kỹ một hồi, nói: "Không phải kình ngư, không thấy nó phun nước lên cao." Ba người cứ chăm chú nhìn hai chấm đen kia. Hơn một canh giờ sau, Trương Thúy Sơn vui mừng reo lên: là thuyền đó!" Chàng cao hứng nhảy tung người lên, lộn một vòng. Từ khi sinh Vô Kỵ, chàng ngày ngày bận bịu, chưa một lần có hành vi tinh nghịch kiểu con nít như vậy. Vô Kỵ cười khanh khách bắt chước theo, cũng nhảy lộn hai vòng. Chiếc bè trôi hơn một canh giờ nữa, dưới ánh nắng xiên xiên đã nhìn rõ hai chiếc thuyền lớn. Ân Tố Tố bỗng run người tái mặt. Vô Kỵ lấy làm lạ hỏi: "Mẫu thân, người sao vậy?" Ân Tố Tố môi mấp máy không nói nên lời. Trương Thúy Sơn nắm lấy tay nàng lộ vẻ quan tâm. Ân Tố Tố thở dài nói: "Vừa về đã gặp rồi." Trương Thúy Sơn hỏi: "Gặp cái gì?" Ân Tố Tố nói: "Chàng thử nhìn cánh buồm kia." Trương Thúy Sơn nheo mắt, thấy chiếc thuyền lớn bên trái. Trên buồm có vẻ một con chim ưng lớn màu đen, dang rộng đôi cánh, hình dáng uy mãnh. Chàng chợt nhớ là cờ lớn của Thiên Ưng giáo năm nào mình đã nhìn thấy trên vương bàn sơn đảo, thì giật mình hỏi: "Là Thiên Ưng giáo phải không?" Ân Tố Tố hạ giọng đáp: "Đúng thế, chính là Thiên Ưng giáo của phụ thân thiếp." Trong giây lát, rất nhiều ý nghĩ nổi lên trong đầu chàng. Phụ thân của Ân Tố Tố là giáo chủ Thiên Ưng giáo, tà giáo này không từ việc ác nào. Lúc ta gặp nhạc phụ, có phải làm thế nào đây? Ân sư sẽ nói sao về cuộc hôn nhân này của ta? Chàng thấy bàn tay nhỏ nhắn của Ân Tố Tố run run trong tay mình, biết là nàng cũng đang đầy nỗi niềm lo lắng, bèn nói: "Ân Tố Tố, hài tử của chúng mình lớn ngần kia rồi mà, trên trời dưới đất vĩnh viễn không xa nhau, nàng có gì mà phải sợ?" Ân Tố Tố thở phào một cái, điếc nhìn chàng mỉm cười nói nhỏ: "Chỉ mong chàng không vì thiếp mà bị gây khó dễ. Có gì chàng hãy cứ nghĩ đến Vô Kỵ." Vô Kỵ chưa bao giờ nhìn thấy thuyền nên cứ chăm chú ngắm hai chiếc thuyền không chớp mắt, chẳng để ý tới những điều phụ thân đang nói. Chiếc bè gỗ trôi tới gần, thấy hai chiếc thuyền kia đậu rất gần nhau. Nếu không đổi hướng, chiếc bè sẽ trôi qua chỗ giao thoa giữa hai chiếc thuyền kia. Nhìn từ xa, thấy chỉ cách mũi thuyền bên phải vài mươi trượng. Trương Thúy Sơn nói: "Có nên gọi người trên thuyền hay không? Thử hỏi thăm tin tức phụ thân nàng xem sao." Ân Tố Tố nói: "Đừng gọi, để về tới Trung Nguyên, thiếp sẽ đưa chàng và Vô Kỵ tới gặp Gia Gia." Trương Thúy Sơn nói: "Ừ, thế cũng được." Bỗng Trương Thúy Sơn thấy trên thuyền đao quang lấp loáng, dường như có đến 4-5 người đang giao đấu, bèn nói: "Người trên hai thuyền kia đang đánh nhau." Ân Tố Tố nhìn kỹ một hồi, có vẻ hơi lo, nói: "Không biết Gia Gia có ở trên chiếc thuyền nào?" Trương Thúy Sơn nói: "Nếu đã gặp, chúng ta nên qua thăm." Thế là chàng bẻ lái chiếc bè nghiêng sang trái, trôi về phía hai chiếc thuyền. Tuy vẫn để buồm ăn gió, song chiếc bè trôi quá chậm, rất lâu mới tới gần được hai chiếc thuyền. Chỉ nghe trên thuyền của Thiên Ưng giáo có tiếng nói lớn: "Có việc giao thư nghiêm chỉnh, người ngoài không liên quan, hãy tránh ra nơi khác." Ân Tố Tố nói: "Nhật Nguyệt quang chiếu, Thiên Ưng triển sĩ, Thánh Diệm hùng hùng, Phổ Huệ Thuế Nhân, tức là mặt trời mặt trăng chiếu sáng, chim ưng vẫn vẫy cánh, lửa thánh bừng bừng, phổ độ người đời. Đây là đường chủ của tổng đà, bên đó đàn nào nổi lửa thắp nhang vậy? Câu nói của nàng là mật ngữ của Thiên Ưng giáo, người trên chiếc thuyền kia lập tức cung kính đáp: Lý đường chủ của Thiên Nhị Đường xuất lĩnh trình đàn chủ Thanh Long Đàn, phong đàn chủ Thần Xà Đàn đang ở đây, có phải là ân đường chủ của Thiên Vi Đường Giá Lâm đó chăng? Ân Thố Tố nói: Là Tử Vi Đường đường chủ. Người trên chiếc thuyền kia nghe chữ Tử Vi Đường đường chủ thì tức thời nhộn nhịp hẳn lên. Một lát sau, hơn một chục người đồng thanh reo to: Ân cô nương về rồi, ân cô nương về rồi. Trương Thúy Sơn thành hôn với Ân Tố Tố đã 10 năm, song chưa hề hỏi nàng về việc của Thiên Ưng giáo, cũng chưa nghe nàng kể bao giờ. Lúc này thấy đôi bên hỏi đáp mới biết nàng còn là Tử Vi Đường đường chủ gì đó, xem ra địa vị của đường chủ cao hơn của đàn chủ. Hồi ở trên Vương Bàn Sơn Đảo, chàng đã biết thân thủ của hai vị đàn chủ Huyền Vũ Đàn và Chu Tước Đàn. Nói về võ công, hai vị ấy cao hơn Ân Tố Tố, sở dĩ nàng giữ địa vị đường chủ vì nàng là quý nữ của giáo chủ. Vậy thì, vị đường chủ họ Lý của Thiên Nhị Đường hẳn phải là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ nghe trên chiếc thuyền đối diện vang lên giọng nói của một vị cao niên: Nghe nói thiên kim tiểu thư của giáo chủ Tệ Giáo Ân cô nương trở về, chúng ta hãy tạm ngưng đấu được chăng? Một giọng sang sảng đáp lại: Được, tất cả dừng tay. Tiếng binh khí chạm nhau lập tức im bặt, những người đang giao đấu liền giãn cả sang hai bên. Trương Thúy Sơn nghe giọng nói sang sảng trầm hùng kia quá quen, chợt sững người rồi gọi to: Có phải là Du Sư Ca Du Liên Châu đó chăng? Người trên chiếc thuyền đáp: Chính là Du Liên Châu đây. Ôi, ôi, ngươi, ngươi. Trương Thúy Sơn nói: Tiểu đệ Trương Thúy Sơn đây. Chàng xúc động mạnh, thấy chiếc bè còn cách thuyền mấy trượng, bèn lấy một cây gỗ trên bè, vận khí ném ra, tiếp đó nhảy tới, đạp vào cây gỗ, mượn lực mà vọt lên chiếc thuyền kia. Du Liên Châu chạy tới, sư huynh sư đệ xa nhau 10 năm, không biết sống chết thế nào. Giờ gặp lại nhau, vui mừng xiết bao, bốn bàn tay nắm chặt, bên thì gọi nhị ca, bên thì kêu ngũ đệ, cả hai nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Phía bên kia, nghênh đón Ân Tố Tố thì rầm rộ lắm, 8 chiếc tù và bằng ốc biển loại lớn được thổi lên cùng lúc. Lý đường chủ đứng trên cùng, phong trình hai đàn chủ đứng phía sau Lý đường chủ, tiếp đến cả trăm giáo chúng từ thuyền lớn xuống bè. Có bắt phán lạp cầu, 7-8 thủy thủ dùng sào dài móc vào giữa chiếc bè. Ân Tố Tố dắt Vô Kỵ theo tấm ván đi lên thuyền. Giáo chủ Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính chia Thiên Ưng giáo ra làm nội tam đường, ngoại ngũ đàn để cai quản các lộ giáo chúng. Nội tam đường là Thiên Vi Đường, Tử Vi Đường và Thiên Thi Đường. Ngoại ngũ đàn là Thanh Long Đàn, Bạch Hổ Đàn, Huyền Vũ Đàn, Chu Tước Đàn và Thần Xà Đàn. Đường chủ của Thiên Vi Đường là Ân Giả Vương, trưởng tử của Ân Thiên Chính. Đường chủ của Tử Vi Đường là Ân Tố Tố. Còn đường chủ của Thiên Thị Đường là Lý Thiên Viên, sư đệ của Ân Thiên Chính. Lý Thiên Viên thấy Ân Tố Tố áo quần lam lũ làm bằng lông và da thú, dắt theo một hài đồng thì không khỏi kinh ngạc, nhưng tức thời mừng rỡ cười nói: Tạ trời tạ đất, cháu đã về, 10 năm qua gia gia mong cháu quá chừng. Ân Tố Tố vái lại nói: Sư thúc vẫn khỏe chứ? Rồi bảo Vô Kỵ: Mau khấu đầu sư thúc tổ đi con. Vô Kỵ quỳ xuống khấu đầu, đôi mắt đen lấy chăm chăm nhìn Lý Thiên Viên. Thằng bé thấy trên thuyền quá đông người không khỏi hiếu kỳ. Ân Tố Tố đứng dậy nói: Sư thúc, đây là con của điệt nữ, cháu tên Vô Kỵ. Lý Thiên Viên sửng sốt nhưng lập tức cười ha hả nói: Hay lắm, hay lắm, gia gia cháu sẽ xứng điên người, không những quý nữ trở về còn đem theo một đứa cháu ngoại tuấn tú thế này. Ân Tố Tố thấy trên sàn cả hai chiếc thuyền đều ngổn ngang mấy tử thi, máu tươi vương vãi, bèn hỏi nhỏ: Đối phương là ai, vì sao động võ? Lý Thiên Viên nói: Là người của phái Võ Đan và phái Côn Luân đó. Ân Tố Tố ban nãy nghe trưởng phu gọi Du Sư Ca rồi nhảy lên chiếc thuyền bên kia ôm chầm lấy một người thì biết là bên đó có người của phái Võ Đan. Bây giờ nghe Lý Thiên Viên nói vậy, bèn nói: Tốt nhất là đừng động thủ, cố hóa giải được thì hơn. Lý Thiên Viên nói: Phải, Lý Thiên Viên tuy là sư thúc, nhưng trong Thiên Ưng giáo, Thiên Thị đường, xếp chót trong Nội Tam đường, sau Tử Vi đường. Luận về sư môn, Lý Thiên Viên ở vai trên, nhưng xử lý giáo vụ thì Ân Tố Tố có quyền cao hơn sư thúc. Bỗng nghe Trương Thúy Sơn từ thuyền bên kia gọi, Tố Tố, Vô Kỵ, hãy mau sang bên này chào sư ca của ta này. Ân Tố Tố dắt Vô Kỵ đi sang thuyền bên kia. Lý Thiên Viên và Trình Phong hai đàn chủ sợ nàng có điều gì thất thố, vội nói gót theo sau. Sang đến bên thuyền bên kia, thấy có 7-8 người đứng, một người cao gầy trạc ngoại tứ tuần nắm tay Trương Thúy Sơn, thần thái vô cùng thân thiết. Trương Thúy Sơn nói, Tố Tố, đây là Du Nhị Sư Ca mà ta thường nhắc đến, Nhị Ca, còn đây là vợ của tiểu đệ và cháu Vô Kỵ. Du Liên Châu và Lý Thiên Viên nghe vậy thì cùng kinh ngạc. Thiên Ưng giáo và phái Võ Đan, hai bên chính đang liều chết ác đấu. Nào ngờ mỗi bên lại có một nhân vật trọng yếu kết thành phu phụ. Hơn thế, lại đã sinh một hài tử. Du Liên Châu biết rằng, nguyên ủy bên trong có nhiều uẩn khúc, chẳng thể nói rõ được ngay. Bèn giới thiệu Trương Thúy Sơn với những người khác trên thuyền. Một đạo nhân đội mũ vàng, mập lùn là Tây Hoa Tử thuộc phái Cung Luân. Một phụ nữ trung niên là sư muội của Tây Hoa Tử, Thiểm Điện Nương Nương về Tứ Nương. Người trên giang hồ vẫn gọi sau lưng mụ là Thiểm Điện Nương Nương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thường nghe danh hai người này. Những người khác cũng đều là hảo thủ của phái Cung Luân, nhưng không nổi danh bằng Tây Hoa Tử và Vệ Tứ Nương. Hai Tây Hoa Tử tuy đã đứng tuổi, nhưng không điềm tĩnh chút nào, vừa mở miệng đã hỏi ngay. Trương Ngũ Hiệp, tên ác tặc Tạ Tốn hiện ở đâu, Ngũ Hiệp có biết không? Trương Thúy Sơn chưa về đến trung thổ, còn đang ở giữa biển cả mênh mông, đã gặp hai cái khó, một là Bản Môn rốt cuộc đang động thủ với Thiên Ưng giáo, hai là vừa gặp ai cũng đã hỏi Tạ Tốn ở đâu, chàng nhất thời chưa biết trả lời ra sao, bèn hỏi Du Liên Châu, Nhị ca, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tây Hoa Tử thấy Trương Thúy Sơn không trả lời câu hỏi của lão, liền nổi nóng quát to, ngươi có nghe ta hỏi không đó, tên ác tặc Tạ Tốn hiện đang ở đâu? Trong phái Côn Luân, Tây Hoa Tử có địa vị rất cao, võ công xuất chúng, hống hách đã quen. Phong đàn chủ của thần xà đàn thuộc Thiên Ưng giáo là người nham hiểm. Trong cuộc áo đấu vừa rồi, có hai đệ tử bị mất mạng dưới kiếm của Tây Hoa Tử, nên đang căm tức lão, lúc này bèn lạnh lùng nói. Trương Ngũ Hiệp là ái tế, tức rể quý của giáo chủ bổn giáo. Ngươi nói năng nên lễ độ một chút. Tây Hoa Tử cả giận nói to. Yêu nữ của tà giáo há được phép kết hôn với đệ tử danh môn chính phái. Vụ hôn phối này hẳn có điều mờ ám. Phong đàn chủ cười khẩy nói. Ân giáo chủ bổn giáo đã có cháu ngoại rồi, ngươi nói quàng nói xiên gì vậy? Tây Hoa Tử tức giận nói, con yêu nữ. Vệ Tứ Nương đã nhận ra dụng ý của Phong đàn chủ là vừa muốn xúi dục hai phái Côn Luân và Võ Đan hiềm khích với nhau, vừa nhân lấy lòng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Mụ biết Tây Hoa Tử càng nói càng phun ra những lời khó nghe vội can. Sư huynh đừng nên đôi co với những lời vô vị với họ. Mọi người hãy nghe Du Nhị Hiệp chỉ giáo. Du Liên Châu nhìn Trương Thúy Sơn, nhìn Ân Tố Tố một hồi, trong lòng biết có bao nghi vấn, liền nói, mọi người hãy vào trong khoang thương nghị, những huynh đệ cả đôi bên bị tử thương hãy cứu chữa trước đã. Lúc này Thiên Ưng giáo là khách, mà quyền lực cao nhất thuộc về đường chủ Tử Vi đường Ân Tố Tố, nàng dắt Vô Kỵ đi vào khoang trước, tiếp đến Lý Thiên Viên. Khi Phong đàn chủ bước vào khoang, chợt cảm thấy có làn gió nhẹ thổi tới sau lưng. Y là người lịch lãm, biết ngay là đòn đánh lén của Tây Hoa Tử. Y không đỡ mà nhào về phía trước và kêu to, ối chà, đánh trộm à. Thế là chiêu tam âm thủ của Tây Hoa Tử bị hụt. Ai nấy cùng quay lại nhìn hai người. Vệ Tứ Nương đưa mắt lườm sư huynh. Mặt Tây Hoa Tử từ máu tía ra nhiều màu hồng. Ai nấy biết rằng khi đã lên thuyền này, cả bọn phòng đàn chủ đều là khách. Cái trò đánh lén của Tây Hoa Tử thật là mất đi thân phận của một cao thủ danh môn chính phái. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống, Ân Tố Tố là thủ tịch phía khách, Vô Kỵ đứng phía bên cạnh mẹ, phía chủ trì thì là Du Liên Châu đứng đầu. Chàng chạy chiếc ghế bên dưới về Tứ Nương nói, Ngũ đệ ngồi đó đi. Trương Thúy Sơn vâng lời ngồi xuống, như thế hai vợ chồng Trương Ân thành ra hai bên chủ khách, cũng là vào thế đối địch với nhau. 10 năm qua, Du Đại Nham bị trọng thương không thể ra ngoài, Trương Thúy Sơn mất tích sống chết không ai hay. Còn lại Võ Đan Ngũ Hiệp danh tiếng càng thêm lừng lẫy. Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu tuy chỉ là đệ tử đời thứ hai trong phái Võ Đan, nhưng trong Võ Lâm thì nghiễm nhiên ngang hàng với các cao tăng của phái Thiếu Lâm. người trên giang hồ đối với Võ Đang Ngũ Hiệp cực kỳ kính trọng, vì vậy Tây Hoa Tử vậy tứ nương phải nhường cho chàng vai thủ tịch. Du Liên Châu nghĩ thầm, Ngũ đệ mất tích 10 năm, hóa ra đã cùng con gái của giáo chủ Thiên Ưng giáo kết thành phu phụ. Nếu bây giờ tra vấn trước mặt mọi người, Ngũ đệ ắt có điều khó nói, bèn cao giọng nói. Chúng ta bao gồm Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Không Động, Võ Đan, cộng với năm phái Thần Quyền, Ngũ Phụng Đao, cộng là 9 môn, Hải Sa, Cự Kình, 7 bang, tổng cộng 21 môn phái bang hội. Vì việc truy tìm 3 người là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, Ân Cô Nương của Thiên Ưng giáo và sư đệ Trương Thúy Sơn của Tệ phái mà đã có sự hiểu lầm với Thiên Ưng giáo, không may đôi bên đều có người tử thương, 10 năm qua võ lâm chẳng được yên. Du Liên Châu nói tới đây thì ngưng một lát mới tiếp. Thật may Ân Cô Nương và Trương sư đệ đột nhiên xuất hiện, biết bao nghi vấn sẽ lộ rõ chân tướng, nhưng sự việc trong 10 năm qua có quá nhiều uẩn khúc, không thể nói rõ ngay một lần. Tại hạ thiết nghĩ, người chúng ta hãy cùng trở về đất liền, Ân Cô Nương bẩm rõ với giáo chủ, Tệ sư đệ cũng sẽ về núi Võ Đan bẩm với gia sư, sau đó hai bên sẽ chọn nơi hội ngộ, phân biện phải trái đúng sai. Nếu qua đó có thể biến cừu thành bằng hữu thì không có gì bằng. Tây Hoa Tử đột nhiên nói xen vào. Tên ác tặc Tạ Tốn hiện giờ ở đâu? Kẻ chúng ta cần tìm là tên ác tặc Tạ Tốn cơ mà. Trương Thúy Sơn nghe nói về việc tìm kiếm 3 người mình mà 20 môn phái, bang hội trong võ lâm Trung Nguyên đại động can qua. Đánh nhau 10 năm, chết chóc hẳn không ít thì trong lòng vô cùng ấy nấy. Chàng lại nghe Tây Hoa Tử luôn mồm truy vấn chỗ ở của Tạ Tốn thì càng khó nói. Nếu nói thẳng ra, sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đi băng hỏa đảo tìm Tạ Tốn báo cừu. Thì còn biết không nói, thì giấu bằng cách nào đây? Chàng đang phân vân, Ân Tố Tố đột nhiên nói. Tên ác tặc Tạ Tốn không từ việc ác, giết người không ghê tay, đã chết cách nay 9 năm rồi. Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, vậy tứ nương cùng kinh ngạc kêu lên. Tạ Tốn chết rồi ư? Ân Tố Tố nói. Hôm tiểu nữ sinh hài nhi này, tên ác tặc Tạ Tốn nổi cơn điên, định sát hại Ngũ Ca và tiểu nữ. Bỗng nghe tiếng khóc của hài nhi, tâm bệnh của hắn tác phát. Cái tên ác tặc Tạ Tốn hành động điên loạn đã chết tức thì. Trong lúc Trương Vô Kỵ chợt hiểu thì Ân Tố Tố nhắc lại câu, cái tên ác tặc Tạ Tốn đã chết rồi. Cũng không phải là nói trái sự thật. Bởi lẽ từ khi Tạ Tốn nghe thấy tiếng khóc chào đời của Vô Kỵ, Thiên Lương liền trỗi dậy chấm dứt cơn điên, bỏ ác hướng thiện, cho đến hôm Tạ Tốn buộc 3 người phải rời trở về, thì rõ ràng đó là hành vi xả kỷ vi nhân, quên mình, đại nhân đại nghĩa. Do đó hoàn toàn có thể nói, tên ác tặc Tạ Tốn không từ việc ác, giết người không ghê tay kia, đã chết 9 năm về trước rồi. Và Tạ Tốn cao thượng đã sinh ra từ 9 năm về trước. Tây Hoa Tử nhăn mũi hừ một tiếng, lão cho rằng, Ân Tố Tố là yêu nữ của Tà giáo, lời nàng chẳng thể tin, lão nói giọng gay gắt. Trương Ngũ Hiệp, tên ác tặc Tạ Tốn có chết thật hay không? Trương Thúy Sơn thản nhiên đáp, đúng, tên ác tặc Tạ Tốn hành động điên loạn đã chết từ 9 năm trước rồi. Vô Kỵ đứng bên, nghe mọi người chửi rủa tên ác tặc Tạ Tốn, cha mẹ nó thậm chí nói Tạ Tốn chết từ lâu rồi. Nó tuy thông minh nhưng làm sao hiểu nổi uẩn khúc chốn giang hồ. Tạ Tốn đối với nó ân sâu nghĩa nặng, chăm chút che chở cho nó đâu kém gì phụ mẫu. Nó cảm thấy quá đau lòng, nhịn không được khóc òa lên nói, nghĩa phụ không phải là ác tặc, nghĩa phụ chưa chết, nghĩa phụ chưa chết. Tiếng khóc và lời nói của thằng bé khiến mọi người trên thuyền cùng kinh hãi. Ân Tố Tố cả giận tát cho Vô Kỵ một cái quát, câm miệng. Vô Kỵ mếu máo nói, mẹ, sao mẹ lại bảo nghĩa phụ chết rồi, nghĩa phụ rõ ràng còn sống kia mà. Thằng bé từ nhỏ chỉ sống chung với 3 người là phụ mẫu và nghĩa phụ. Các mưu mô dối trá của người đời nó chưa từng gặp. Nếu là một đứa bé sống trong giang hồ, dù chỉ thông minh bằng nửa nó thôi, cũng thừa biết người đời nói dối như cơm bữa, thì đâu có gây ra đại họa. Ân Tố Tố mắng nó. Người lớn đang nói chuyện, con nít không được xen vào. Mọi người đang nói về tên ác tặc Tạ Tốn, chứ đâu phải nói về nghĩa phụ của ngươi. Vô Kỵ hoang mang không hiểu, nhưng cũng không dám nói nữa. Tây Hoa Tử cười nhạt hỏi Vô Kỵ. Tiểu đệ đệ, Tạ Tốn là nghĩa phụ của tiểu đệ đệ, đúng không? Hiện giờ Tạ Tốn ở đâu nào? Vô Kỵ nhìn mặt phụ mẫu, biết rằng những điều họ nói là vô cùng hệ trọng. Nghe Tây Hoa Tử nói vậy thì lắc đầu, Hà Nhi không nói đâu. 5 tiếng Hà Nhi không nói đâu của nó càng chứng tỏ Tạ Tốn chưa chết. Tây Hoa Tử trừng mắt nhìn Trương Thúy Sơn nói, Trương Ngũ Hiệp, vị ân cô nương của Thiên Ương giáo kia có đúng là phu nhân của Ngũ Hiệp chăng? Trương Thúy Sơn không ngờ lão ta lại hỏi như vậy, liền đáp: phải, nàng là hiền thê của tại hạ. Tây Hoa Thử gằn giọng: phái Côn Luân chúng tôi có hai đệ tử bị hại bởi tôn phu nhân, biến thành sống dở chết dở, món nợ đó thì tính sao đây? Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đều kinh ngạc. Ân Tố Tố chặn ngay: nói năng hồ đồ. Trương Thúy Sơn nói: việc đó chắc là sự hiểu lầm, vợ chồng tại hạ xa trung thổ đã 10 năm, làm sao có thể bức hại đệ tử của quý phái. Tây Hoa Tử nói: 10 năm trước thì sao, Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, hai người bị hại tính ra cũng 10 năm rồi. Ân Tố Tố hỏi: Cao Tắc Thành và Tưởng Đào ư? Tây Hoa Tử đáp: phu nhân còn nhớ hai người đó chứ, chỉ sợ phu nhân giết nhiều người quá, nhớ không xuể nữa. Ân Tố Tố cười: hai người ấy ra sao, vì cớ gì phu cho tiểu nữ làm hại họ? Tây Hoa Tử ngửa mặt cười ha hả nói: ta vu cho ngươi, ta vu cho ngươi à? Cao Tắc Thành và Tưởng Đào tuy đã mất trí nhưng vẫn nhớ được một việc, nói ra tên kẻ đã hại chính họ là Ân Tố Tố. Ba chữ Ân Tố Tố, Tây Hoa Tử dằn mạnh từng tiếng, cách nói đầy vẻ oán độc. Cặp mắt lão trừng trừng nhìn nàng, tựa hồ hận không thể tuốt gươm ra băm vằm cho hả giận. Phòng đàn chủ đột nhiên xen vào: khuê danh của đường chủ Tử Vi Đường bổn giáo há để cho lão đạo gọi ra tùy tiện hay sao? Đến giới luật thanh quy mà còn không theo đúng, mà đòi đi tìm tiền bối Võ Lâm ư? Trình hiền đệ thử xem trên đời có việc nào vô liêm sĩ đến thế không? Trình đàn chủ tiếp lời: chưa từng có, trong danh môn chính phái lại có một gã cuồng đồ như thế, thật là tức cười, tức cười. Tây Hoa Tử cả giận quát to: hai ngươi bảo ai vô liêm sĩ nào, ai bảo tức cười nào? Phong đàn chủ không thèm nhìn lão nói: Trình hiền đệ, có kẻ mới học được vài chiêu kiếm pháp võ vẽ đã vội lên mặt kìa, hiền đệ bảo đó là hạng người gì vậy? Trình đàn chủ nói: phái Côn Luân từ khi Linh Bảo đạo trưởng lìa trần, đời sau càng kém hơn đời trước, thật chẳng ra gì. Linh Bảo đạo trưởng là sư tổ của Tây Hoa Tử, đức độ và võ công ai ai trong võ lâm cũng kính phục. Tây Hoa Tử nghe câu đó giận tím tái cả mặt nhưng không dám đốt lại. Nếu bảo câu đó sai, có khác gì vỗ ngực bảo mình giỏi hơn cả sư tổ danh chấn thiên hạ. Lão nhảy ra cửa khoang thuyền, rút kiếm nói to: tên ác đồ của tà giáo kia có giỏi thì hãy ra đây thử sức. Phong đàn chủ và Trình đàn chủ sở dĩ muốn khích cho Tây Hoa Tử nổi giận là để giải vây cho Ân Tố Tố. Nghĩ Trương Thúy Sơn và Ân đường chủ đã thành phu phụ, quan hệ giữa phái Võ Đan và Thiên Ương giáo bây giờ đã khác hẳn lúc trước. Dù Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn không tiện ra tay, thì ít ra cũng không giúp bên nào. Như vậy Thiên Ương giáo đối phó với mười mấy người của phái Côn Luân quá dễ dàng. Vệ Tứ Nương cau mày nhận ra điều đó, nghĩ rằng với 17 người mình và sư ca không thể địch nổi quá nhiều cao thủ của Thiên Ương giáo, huống hồ Trương Thúy Sơn trọng tình phu phụ, hẳn sẽ ra tay trợ giúp đối phương, bèn nói: sư ca, người ta lên thuyền bên mình thì là khách, chúng ta nên nghe Du Nhị Hiệp chỉ giáo là hơn. Mụ ta đẩy việc xử lý cho Du Liên Châu, nghĩ với danh vọng và địa vị của mình, chàng không thể thiên vị. Ai ngờ Tây Hoa Thử tính tình nóng nảy quát to: phái Võ Đan của y đã kết thân với Thiên Ương giáo, hợp dòng ô uế với nhau rồi, y làm sao có thể nói năng công bằng được nữa. Du Liên Châu là người thâm trầm, hỉ nộ không lộ ra mặt, nghe Tây Hoa Tử nói vậy chỉ im lặng. Vệ Tứ Nương vội nói: sư ca, sao lại nói năng hồ đồ như vậy? Phái Võ Đan với phái Côn Luân ta đồng khí liên chi, cội nguồn sâu xa, 10 năm nay liên thủ chống địch, quan hệ bền chặt. Du Nhị Hiệp lại là một hảo hán thiết diện vô tư, anh danh lừng lẫy giang hồ, thiên hạ có ai không khâm phục? Võ Đan Ngũ Hiệp xử sự đâu có thiên vị bao giờ. Tây Hoa Tử hừ một tiếng rồi nói: cái đó thì chưa chắc. Vệ Tứ Nương thầm mắng sư ca hồ đồ, không hiểu ngụ ý của mụ, cao giọng: sư ca tự dưng đắc tội với Võ Đan Ngũ Hiệp, nếu sư phụ và sư thúc trưởng môn hỏi tới thì muội không chịu đâu đấy. Mụ chỉ luôn miệng Võ Đan Ngũ Hiệp, không đã động gì tới Trương Thúy Sơn. Tây Hoa Tử nghe nhắc tới sư phụ và sư thúc trưởng môn thì không dám nói nữa. Du Liên Châu chậm rãi nói: việc này liên quan đến các đại môn phái và đại bang hội trong võ lâm, tại hạ vô đức vô năng, sao dám đưa ra chủ trương? Hơn nữa việc này cũng đã 10 năm rồi, có tốn thêm nửa năm hay một năm nữa cũng không phải là lâu. Tại hạ phải cùng Trương sư đệ trở về núi Võ Đan, bẩm rõ với ân sư và đại sư huynh, xin ân sư chỉ thị. Tây Hoa Tử cười nhạt nói: cái chiêu như phong tự bế của Du Nhị Hiệp dùng để thoái thác quả thực là quá cao minh. Du Liên Châu là người vô cùng trầm tĩnh, không dễ nổi nóng. Nhưng Tây Hoa Tử vừa nhạo báng chiêu Như Phong Tự Bế, chính là công phu phòng thủ nổi danh thiên hạ của phái Võ Đan do ân sư Trương Tam Phong sáng tạo. Như thế có khác gì Tây Hoa Tử làm nhục ân sư? Nhưng Du Liên Châu nghĩ thầm, vụ này xử lý không khéo một chút sẽ dễ dẫn đến kiếp nạn ghê gớm trong võ lâm. Lão đạo sĩ nói năng hồ đồ này chẳng đáng để mình phải tranh biện. Tây Hoa Tử thấy Du Liên Châu nghe mấy câu lão vừa nói, liếc nhìn lão một cái mà ánh mắt như tia chớp thì giật mình nghĩ thầm. Sư phụ và sư thúc trưởng môn của ta là cao thủ đứng đầu môn phái mà nhãn thần xem ra không lợi hại bằng người này. Ánh mắt của Du Liên Châu chợt dịu lại, chàng nói, giọng bình thản: Tây Hoa đạo huynh có cao kiến gì, xin tại hạ rửa tay lắng nghe. Tây Hoa Tử bị ánh mắt của chàng quét qua còn khiếp đảm, quay sang nói với Vệ Tứ Nương: sư muội bảo sao, không lẽ chuyện của cao tưởng hai người mình đành buông tay cho qua. Vệ Tứ Nương chưa kịp đáp, bỗng từ hướng nam nổi lên tiếng tù và rền rĩ. Một đệ tử phái Côn Luân chạy vào cửa khoang nói, phái Không Động và phái Nga Mi đã đến tiếp ứng. Tây Hoa Tử và Vệ Tứ Nương cả mừng. Vệ Tứ Nương nói, Du Nhị Hiệp, chúng ta hãy nghe cao kiến của phái Không Động và phái Nga Mi luôn thể. Du Liên Châu nói, được. Lý Thiên Viên và Trình Đàn Chủ đưa mắt nhìn nhau, mặt hơi biến sắc. Trương Thúy Sơn có thêm nỗi lo, phái Nga Mi chẳng đáng ngại, còn phái Không Động có thâm cừu với Tạ Tốn đại ca. Tạ Tốn đã đả thương Không Động Ngũ Lão, đoạt lấy kinh Thất Thương Quyền. Bọn họ chắc chắn khổ công truy tìm chỗ ở của đại ca. Ân Tố Tố nghĩ cũng thế. Lại nghĩ, giá như Vô Kỵ không nhanh nhẩu đoản, sự việc đã dễ xử lý hơn rất nhiều. Thế nhưng nghĩ lại, Vô Kỵ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghe nói dối. Đối với Tạ Tốn tình sâu nghĩa nặng, bỗng dưng nghe bảo nghĩa phụ chết rồi, dĩ nhiên nó phải khóc, phải kêu, chẳng thể trách mắng nó. Nàng nhìn má nó còn in vết mấy ngón tay hồng hồng bởi cái tát ban nãy, không khỏi thương thằng bé, bèn kéo nó vào lòng. Vô Kỵ vẫn chưa hết lo, ghé tai mẹ hỏi nhỏ, mẹ, nghĩa phụ chưa chết phải không mẹ? Ân Tố Tố cũng ghé tai nó, nói nhỏ, chưa, ta đánh lừa bọn họ đó, mấy người kia độc ác xấu xa, muốn hại nghĩa phụ của ngươi đó. Vô Kỵ chợt hiểu, đưa mắt tức giận nhìn từng người nghĩ thầm, hóa ra các người đều độc ác xấu xa, định hại nghĩa phụ ta. Từ hôm nay, Trương Vô Kỵ bước chân vào chốn giang hồ, bắt đầu thấy sự hiểm ác của lòng người trên thế gian. Nó đưa tay rờ má, cái tát của mẹ nó vẫn còn đau rát. Nó biết tuy là mẹ nó đánh nó, nhưng lại do mấy kẻ độc ác xấu xa kia gây nên. Từ nhỏ đến giờ, nó sống trong vòng tay bao bọc yêu chiều của cha mẹ và nghĩa phụ. Đâu biết trên đời có những kẻ địch tâm địa độc ác. Tuy Tạ Tốn đã kể chuyện thành Côn, nhưng mới chỉ là tai nghe. Đến lúc này, nó mới mắt thấy và đối mặt trực tiếp với kẻ địch.